có biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ khi đất nước mở cửa kinh tế, đất đai và nhà cửa trở nên có giá trị, thì tình cảm ruột thịt cũng chịu ảnh hưởng và bị thử thách. Theo đó, chuyện anh chị em trong gia đình tranh chấp tài sản thừa kế của cha mẹ để lại xảy ra thường xuyên. Tin mừng hôm nay cho chúng ta một lời chỉ dẫn đầy xúc tích. Đức Giêsu hoàn toàn khước từ tham gia vào cuộc tranh chấp tài sản với bất kỳ vai trò nào, cho dù là vai trò phân xử. Bởi vì sứ vụ của người không phải là để giải quyết những vấn đề pháp luật, nhưng là để giải quyết vấn đề tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy quan điểm của Ngài, cũng như dạy chúng ta cách ứng xử đúng đắn đối với của cải qua dụ ngôn người phú hộ. Người phú hộ là trung tâm của câu chuyện. Ông có một cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ. Không chỉ có nhiều ruộng đất, ông còn là một phú nông giỏi giang, khi tạo ra một lượng ngũ cốc dư thừa. Ông tin rằng cần xây những kho lẫm lớn hơn để tích trữ hoa màu, và của cải sẽ đảm bảo cho sự sống của ông. Ông rung đùi vẽ ra bức tranh tương lai cho mình. Hoa lợi và của cải ê hề đến nỗi ăn uống vui chơi thỏa thích, mà chẳng cần lo lắng chi cả. Đáng buồn thay, ông lại không hề quan tâm, lo lắng đến phần rỗi của mình, lơ là việc thờ phượng Thiên Chúa và dửng dưng trước những nhu cầu của người khác. trong các kế hoạch và quyết định của ông. Ông không hề nhắc đến Thiên Chúa, cũng chẳng nhớ đến đồng loại. Ông quy ngã tất cả mọi sự khi nhấn mạnh rất nhiều lần đến cái tôi của ông. Ông chỉ lo cho bản thân, cứ ăn uống vui chơi cho đã, chứ không nhận thức trách nhiệm của mình, cũng chẳng ý thức cái chết đang trực chờ. Đó là lý do vì sao Đức Giêsu bảo ông là kẻ ngốc nghếch. Dù người phú hộ hoàn toàn phớt lờ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên ông. Đêm đó là đêm cuối cùng của ông trên trần gian, và bao công sức mà ông bỏ ra cho khối tài sản trở nên dã tràng xe cát. Chắc chắn, trong dụ ngôn này và cả những dụ ngôn khác, Đức Giêsu không hề có ý phê phán những người làm giàu, nhưng sẽ phân xử về thái độ của họ đối với Thiên Chúa, với đồng loại và với tài sản của mình. Trái lại, các tín hữu thời giáo hội sơ khai chia sẻ tài sản của mình với nhau, vì họ tin rằng đó là hành động đúng đắn, hợp lý và cụ thể để minh chứng tình yêu. Rõ ràng, tình thương yêu giữa con người với nhau không phải là điều người phú hộ quan tâm, nhưng Đức Giêsu dạy rằng yêu thương là cách thức duy nhất để những người Kitô hữu cư xử với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin mượn lời Thánh Phaolô để thân thưa với Chúa. Qua bí tích thanh tẩy, chúng con đã được trỗi dậy cùng với Chúa. Xin cho chúng con luôn hướng lòng trí và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thật vậy, chúng con đã chết vì phạm tội, và nay sự sống mới của chúng con chính là sự sống của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con mải mê với những gì thuộc hạ giới, nhất là giúp chúng con từ bỏ tính tham lam, lòng ham muốn vô độ, vì đó là thờ ngẫu tượng. Để một khi Chúa xuất hiện, chúng con sẽ được diện kiến với Chúa và cùng Chúa hưởng phúc vinh quang. Amen.
Biết bao điều cuốn lôi con trong đời, bao nhiêu ràng buộc làm con mất tự do. Có biết bao điều con sống cho riêng con, lối sống vô tình làm khô héo đời con. Chúa vẫn nhân từ xót thương con vô bờ, Chúa vẫn mong chờ đợi con đã từ lâu. Chúa đã u sầu vì thấy con thương đau, bao nhiêu ân tình mà con vẫn làm thương. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con